Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Như quý vị đã biết đó là tiểu bang Tây Úc từ hồi tháng 3 đến giờ, tháng 3 năm 2020 năm ngoái tới giờ không có một cái ca nhiễm bệnh ở trong cộng đồng hết. Chỉ có một vài trường hợp người ta đi nước ngoài về người ta mắc bệnh thì đã bị gọi là tạm giam quarantine ở trong các cái nơi riêng của chính phủ hoặc là những nơi chính phủ trả tiền hoặc là người ta phải trả tiền để ở. Thì cách đây khoảng 2 tuần nó xui xẻo lần sau là có một cái ông đi đưa đồ ăn liên lạc với mấy người đó mà lại dính cái con đó. Cho nên là chỉ có một mình ông đó thôi. Ông nó đi ta bà tá lạ khắp nơi trong cái thành phố ấy. Cho nên là rất là nhiều nơi nhà nước yêu cầu là những nơi ông đó đến là phải mọi người phải đi thử. Thì có hơn 15.000 người đã đi thử hết và không có một ca nào dương tính hết. Thì nói chung là chỉ có một cái ca đó thôi. Nhưng mà vì cái an toàn của mọi người cho nên là thủ hiến đã ra lệnh lockdown 5 ngày. Và cái 5 ngày đó hồi thứ 6 vừa rồi đã chấm dứt. Nhưng ông ấy nói là tới ngày 14 tháng 2 này mới chính thức là có xả cảng hay không. Thứ nhì nữa là cái luật đeo mask vẫn còn có hiệu lực cho đến khi có lệnh mới. Và những nơi tụ tập nhưng là chỉ tối đa có hạn như là đám ma chỉ có 10 người, đám cưới cũng có mấy người vậy thôi. Cũng như không có được tụ tập hơn 150 người ở những cái vị trí công cộng. Cũng như là phải giữ khoảng cách là mỗi người là 4 thước vuông. Cho nên là mặc dù thủ hiến đã cho cộng đồng cái giấy phép để tổ chức hội chợ Tết với cái số người dự trù là 15.000 người. Nhưng mà cuối cùng thì chính ban chấp hành đã phải tuyên bố rằng với cái tình trạng như vậy thì sợ cái lòng dân. Người ta e dè khi ta ra đường cho nên là mình thôi mình tạm ngưng cái gọi là hủy bỏ cái ngày 19 và 20 của tháng 2. Nhưng ban chấp hành vẫn xúc tiến cái chuyện mở lại hội chợ Tết vào ngày 19 và 20 của tháng 3. Đó là hai cái ngày nằm trong cái tuần lễ Harmony của nước Úc. Và khi mà tôi thông báo như vậy thì lập tức council của cái vùng đó đã ủng hộ và họ đã dành cho mình hai cái ngày mới. Và cũng như cái funding của họ không có gì thay đổi. Cũng như một số funding của chính phủ cho mình đó cũng không có gì thay đổi. Chỉ có vấn đề là từ nay cho đến ngày đó nó còn chuyện gì xảy ra nữa hay không. Nếu mà có thêm một ca nữa là thôi kệ như chúng ta tiêu luôn. Không có dám mở. Tại vì lòng dân họ sợ bệnh. Trong khi đó thì những người hiểu chuyện như những giới y của trường này thì không có sợ. Nhưng mà vì cái chuyện sức khỏe chung của cộng đồng mình phải đặt lên hàng cao nhất. Cho nên là hy vọng rằng từ đây cho đến ngày 19, 20 tháng 3 nó không có chuyện gì xảy ra để chúng ta có hội chợ Tết.
Dạ vâng, rất hy vọng như vậy. Và cũng xin nói thêm là quarantine tức là cách ly. Chứ nói kiểu mà tạm giam như bác sĩ thì nghe có vẻ như là ông muốn trào phúng quá nữa là tạm giam, đau khổ quá.
Mà quarantine là tạm giam thiệt chứ còn gì nữa. Quarantine nghe cho nó vui rồi thôi chứ thật sự đó là đúng là tạm giam.
Dạ vâng, thì bác sĩ muốn nói vậy cũng được. Nhưng mà trở lại cái hội chợ đó thì nghe nói rằng khi mà gửi đơn lên trên chính phủ đó thì chính phủ lại trả về với yêu cầu là xin thêm tiền chứ không phải là ông xin ít quá nè, người ta đâu có chịu nè nữa đó. Một trường hợp này lạ quá bởi vì trước giờ tất cả các cộng đồng khác nếu mà có xin một cái ngân khoản nào thì bị điều đình giảm bớt hay này nọ lung tung, mà tại sao mà chính phủ Tây Úc lại trả lại đơn và tăng thêm tiền nữa?
Vâng, cái đó là cũng là chuyện vui, tại vì có hai vấn đề. Thứ nhất đó là cái uy tín của cộng đồng mình trong vòng 10 năm nay của cái ban chấp hành chúng tôi nó lên rất là cao và không có làm một cái mistake gì để cho phiền lòng bất cứ ai trong chính phủ, từ chính phủ trung ương camera cho đến tiểu bang và chính phủ của nghĩa là local tại địa phương đó. Chưa bao giờ mà cộng đồng xin một số tiền gì mà bị knockback bao giờ hết. Vừa rồi đó thì theo như năm ngoái đó mình tính ra đó là mình phải cần một số tiền đó nhiêu đó là để làm hội chợ Tết. Thì năm nay đó thì ủy ban mà grant của nhà nước đó, họ gửi thư về họ nói rằng sang năm nay xin thêm đi, sao cứ xin giống như mà năm ngoái hoài vậy. Thì ok thì mình xin thêm thì họ chấp nhận. Rồi thứ nhì nữa đó là mới đây đó thì cộng đồng thì lại xin được một cái grant để mà có nhân viên phục vụ cho văn phòng cộng đồng 3 năm. Mình tính ra mình tổng cộng tiền đủ thứ tiền thì khoảng 132.000 để mướn một người full time và chi phí của văn phòng thì họ cho 150 luôn. Họ nói sao xin thì xin lẻ thì cho 150 luôn cho nó dễ. Rồi mới đây là mình xin tiền để mình sửa lại cái văn phòng đó, sửa lại hết, làm nhà tắm mới, toilet, nhà bếp, làm lại nền, gắn lại hệ thống, cả như là refurbish toàn bộ hết á, thì họ cũng chấp nhận hết, rồi không có cắt đồng nào hết. Tôi nghĩ một cái yếu tố thứ nhì nữa là tiểu bang họ dư tiền, cho nên là họ khuyến khích mọi người dùng cái tiền để làm cho cái công việc nó luân chuyển trong xã hội. Thí dụ như nếu mà mình sửa cái văn phòng của mình cần thợ điện, thợ plumbing, thợ cabinet, đủ thứ thợ hết. Rồi mình muốn văn phòng thì mình tạo ra biết bao nhiêu công việc làm cho những người khác. Rồi mình xin cái miếng đất để mình xây dựng thì họ nghĩ rằng với cái công trình như vậy để phục vụ một số lượng khách như vậy thì mình sẽ tạo rất nhiều công việc làm cho những người khác nữa chứ không phải cho mình.
Dạ vâng, có lẽ bác sĩ đã nói đúng. May mắn tiểu bang Tây Úc là một tiểu bang có dư giả so với các tiểu bang khác trên nước Úc. Thặng dư quá nhiều. Thành thử ra có lẽ cộng đồng mình cũng được hên là được hưởng sái.
Mình hưởng sái nhiều lắm.
Dạ vâng, một cái thành quả mà có thể nói là nổi bật của cộng đồng người Việt tự do Tây Úc năm rồi đó là chính phủ địa phương đã nhường một cái văn phòng cho cộng đồng người Việt tự do để sinh hoạt. Bác sĩ có thể nói sơ về cái trụ sở mới này của cộng đồng được không ạ? Dạ.
Dạ được, thì cái miếng đất đó thì nó thuộc về Bộ Giáo dục của cái trường Jerwin. Nó rộng khoảng 1.7 hectare mà từ nào đến giờ bỏ không có ai xài hết. Thì nó nằm ngay giữa trung tâm của người Việt ở đây, tức là bao quanh của nó vào khoảng 10 cây số đường kính, toàn là người Việt Nam không. Thì cũng đó là cái số mạng hên của tụi mình, là miếng đất đó nó nằm từ thời lập của trường, của Bộ Giáo dục, nhưng mà họ không có xài tới. Thì khi tôi lập đơn tôi xin thì họ mới gửi thư cho các ban ngành của chính phủ đó, họ coi là ai có muốn sử dụng hay không, nếu không thì cho Vietnamese. Thì cuối cùng là không có ban ngành nhà nước nào interested thì họ cho mình. Và trong cái nộp đơn tôi xin là tôi xin thôi, mình đâu có dám xin nhiều, mình xin thôi cho chúng tôi mướn tượng trưng hạn như 100 bạc trong vòng 100 năm đi. Thì qua có một vài thế hệ của mình thì lúc đó tình hình nó sẽ thay đổi. Thì ai dè đó là họ cho luôn mình cái freehold, tức là mình làm chủ quyền vĩnh viễn suốt đời. Thì cách đây tuần trước thì họ có gửi thư cho để mình làm finalize cái thủ tục. Tại vì anh bắt biết là đối với nhà nước cái gì cũng khoảng 90 ngày thì cái chuyện nó mới chạy từ một bước này qua một bước kia là 90 ngày, tức là 3 tháng. Cho nên từ hồi đầu tháng 10 cho đến bây giờ là đúng 3 tháng thì giấy tờ nó đến. Và họ tính tiền mình là tiền là 1 đồng cộng với GST, tức là mình trả có 1 đồng mà thôi, 1 đồng mốt có GST nữa. Mình làm chủ một miếng đất 17.000 thước vuông suốt đời luôn. Và đó là cái điều mà ban chấp hành chúng tôi rất là vui mừng, là vì nhà nước có nhìn thấy cái sự phát triển của mình và cái nhu cầu của mình rất lớn, họ mới cho cái đó. Mà cho để làm cái trung tâm văn hóa để lưu lại cho các thế hệ sau nền văn hóa của mình trong cái ngôi nhà đó. Đó là ngôi nhà lớn lắm. Chúng tôi sẽ dự đường sẽ xây vào khoảng cỡ ngồi được khoảng tối thiểu 500 người, là cái nơi để chơi thể thao, chơi ca nhạc, làm đủ các cái function cho tất cả các đoàn thể, và trong đó sẽ có những văn phòng nho nhỏ cho từng đoàn thể một. Người nào muốn thì cộng đồng sẽ cho một cái văn phòng nhỏ đó để đặt cái đầu não của cái đoàn thể đó nó về đó, thì tất cả các hoạt động của cái cộng đồng chúng ta đó nó sẽ quy về một mối và nó sẽ rất là hùng mạnh.
Dạ vâng, đó là miếng đất mà bác sĩ nói rằng sẽ xây dựng trung tâm văn hóa cộng đồng. Nhưng mà chính phủ thì cho đất, nhưng rồi cái tiền mà để xây dựng thì tìm ở đâu ra thưa bác sĩ?
Tiền xây dựng thì thứ nhất là nhà nước nó cho mình cái văn phòng trên đường Brisbane Street ở trong city đó. Họ cho mình luôn cái chủ quyền. Hồi xưa là họ giữ chủ quyền, mình chỉ xài thôi. Thì tôi xin thì họ cho luôn. Họ nói là từ nay thuộc về Vietnamese community, muốn làm gì thì làm, muốn bán thì bán, muốn làm gì thì làm. Thì cái văn phòng đó họ lại cho thêm một số tiền lớn nữa để mình tân trang lại trước khi mình bán. Thì tôi nghĩ cái văn phòng đó nó là hai cái unit thì nó cũng rất là nhiều tiền vì nó trong thành phố. Rồi thứ nhì nữa là mình đã được chính phủ Canberra cho mình khởi đầu là 750.000 để mình làm cái nền móng để xây dựng. Rồi ở dưới này thì tôi đã liên lạc với chính phủ để xin thêm tiền để họ cho mình. Tại vì cái lý luận của tôi là thí dụ như họ có thể họ cho một cái đoàn thể nào đó, một cái sắc tổng nào đó 5 triệu để họ mua đất làm trung tâm. Thì với cái đất của mình, mặc dù nó lớn kinh khủng, nhưng nhà nước đâu có bỏ đồng nào đâu. Cái đó họ, nó là cái đất thặng dư thôi. Cái tài khoản của ngân khố không phải bỏ ra một đồng nào khi cho Vietnamese mình hết. Thì bù lại, tôi sẽ xin là họ phải trả cấp cho mình để mình xây, giống như các sắc tộc khác mà họ cho tiền. Rồi thứ nhì nữa là mình sẽ xin thêm đồng hương đóng góp, cũng như là mình xin thêm cái bộ phận Lottery West. Thì đồng hương họ rất là hào hứng là vì tôi nói rằng mai mốt trung tâm này có xây rồi thì cái tiền mà để cho nó running được, tức là tiền thuế, tiền nước, tiền điện, nhiều thứ tiền lắm, thì tiền ở đâu ra? Thì bà con bây giờ họ đóng góp. Rất là đơn giản. Tôi phát động chiến dịch 10 cent recycle các cái lon chai mà họ cho rất là nhiều. Và tiền vô trong cộng đồng rất là đều đặn. Và tôi bỏ những cái thùng pin rất lớn tại khoảng 10 địa điểm thương mại khác nhau cho Vietnamese. Rồi các gia đình khi mà họ uống nước, họ tập trung lại, họ nhậu nhẹt xong rồi rất là nhiều. Thì cộng đồng có may mắn có mấy cậu thanh niên có xe van đi tình nguyện, đi đến nó lấy về bỏ vào cái chỗ recycle cho cộng đồng. Thì nhân dịp này tôi cũng cảm ơn tất cả những anh em thiện nguyện rất là âm thầm, không bao giờ có danh có tên hết, nhưng mà rất là âm thầm và rất là quan trọng cho cái đại cuộc chung. Thì đó là những sơ cách của chúng. Hồi 18 tháng 12 vừa rồi chúng tôi có tổ chức cái buổi ca nhạc trước Noel đó, để cũng như là để warm up cho bà con đó. Thì chỉ là một đêm thôi cũng được khoảng 50.000 rồi. Thì tôi nghĩ cái tinh thần người dân sẽ còn rất là nhiều và rất là sâu và rất là dài nữa.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Dũng rất nhiều. Nhìn lại một năm Canh Tí, mặc dù đại dịch cũng đã hoành hành rất nhiều, nhưng mà cộng đồng cũng đã thực hiện được cái nhiều thành công. Thì để chấm dứt buổi nói chuyện nhỏ này, thay mặt cho thính giả đài SBS xin kính chúc cộng đồng người Việt tự do Tây Úc còn thăng tiến hơn nhiều và các thành viên có nhiều sức khỏe để phục vụ cho đồng bào tại Tây Úc. Dạ.
Vâng, cảm ơn, bác cảm ơn đài SBS. Thì nhân dịp này tôi cũng gửi đến tất cả các đồng hương tại Tây Úc cũng như tại trên nước Úc lời chào đầu năm sắp Tân Sửu, là cái năm của một con trâu mới, thì chúng ta cái gì cũng phải mới. Nhiều sức khỏe, nhiều tiền bạc, vui vẻ, hạnh phúc và an toàn trong cuộc sống. Và tiếp tục chúng ta tha hương rồi, chúng ta đâu có cái gì ngoài cái mái nhà chung lại cộng đồng, thì chúng ta đồng tâm góp sức với nhau để xây dựng, không những cho chúng ta mà cho con cháu chúng ta sau này. Thì xin cảm ơn tất cả các đồng hương và mong được sự giúp đỡ cũng như là ưu ái của toàn thể đồng bào, không những tại tiểu bang mà những nơi khác nữa, để cho cộng đồng Tây Úc càng ngày càng lớn mạnh hơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.